Kiều thê như vân, chương 762 đến 2, tránh hay không, 2, gocchuyenaudio.com, ban ngày không có hai mặt trời, quốc không hai chủ, Đại Tống Triều đương nhiên chỉ có một quân vương, mặc dù thái tử có cái chữ quân, nhưng cái này khác nhau thật sự quá lớn, Lý Bang Ngạn cũng không thể nói mình thuần phục thái tử, đành phải nói. Thiên hạ chỉ có một bệ hạ, nhưng thái tử cùng bệ hạ đồng xuất nhất thể, thân thể hay ra đều là nhất mạch. Câm miệng, Thẩm Ngạo không có thời gian rảnh rỗi biện luận cùng hắn, tại thời điểm hắn muốn thao thao bất tuyệt liền hét lớn một tiếng. Sắc mặt Lý Bang Ngạn biến đổi, Thẩm Ngạo hôm nay thật sự là hung hăng càn quấy tới cực điểm, rõ ràng tại trước mặt thái tử, dám lớn tiếng quát lớn đối với đương triều thủ phụ, Lý Bang Ngạn đầy mình lửa giận, nói. Điện hạ chớ quên thân phận của mình, Triệu Hằng hừ lạnh, nói. Bình Tây Vương ngươi quá làm càn, Trình Giang tiếp lời, nói. Ngày mai, bổn quan nhất định báo cáo thánh thượng, muốn nhìn xem Bình Tây Vương tại trước mặt bệ hạ còn dám gây sự như hôm nay hay không. Mấy người Thạch Anh, Khương Mẫn, Tằng Văn, Đoàn Chính cũng đã tới gần, Thạch Anh vuốt râu, cười ha ha nói. Là chuyện gì, còn muốn náo loạn đến bệ hạ bên kia vậy, giữa các thần tử trong lúc đó có chút ồn ào, là chuyện thường xảy ra, náo đến trước bệ hạ chẳng phải là làm quân vương để ý sao. Lời Thạch Anh nói, ai cũng nghe được ý là, bất kể là Thái tử hay là Bình Tây Vương, đều là hạ thần, ai cũng đừng nghĩ đến việc sĩ diện. Triệu Hằng nghe xong, tức giận đến mức con mắt phát đỏ, cái Thái tử này thật sự quá ủy khuất. Thứ nữ Thạch Anh là Vương Phi Tam Hoàng tử, đã sớm mặc một đường sinh tử cùng Tam Hoàng tử, thái độ trong nội cung đối với Thái tử Triệu Hằng này lại luôn luôn bình thường. Tam Hoàng tử cùng Thạch Anh đã sớm đồng mưu, hôm nay kéo Bình Tây Vương sang, mới khiến cho địa vị của hắn càng ngày càng gia tăng quẫn bách, nhưng lời Thạch Anh nói, hắn lại không thể phản bác. Triệu Hằng hắn xác thực cũng là hạ thần, cho dù địa vị tôn quý cũng là thần tử, hôm nay, nếu hắn nói một chữ không, nói không chừng ngày mai sẽ bị truyền vào cung ăn mắng. Bởi vậy, Triệu Hằng dốc sức liều mạng nhịn lửa giận xuống, chỉ hừ lạnh một tiếng bé không thể nghe. Thẩm Ngạo co mày, nói. Nói nhiều như vậy làm cái gì, đường chỉ có một cái, bổn vương phải về nhà, thái tử có nhường đường hay là không? Triệu Hằng cười lạnh, nói. Nếu bổn cung nhường đường cho ngươi rồi, hôm nay, bốn chữ hoàng hậu duệ quý tộc chẳng phải là trở nên không đáng một xu. Thẩm Ngạo đè ngự kiếm bên hông xuống, nói. Thượng phương bảo kiếm ở đây, điện hạ cũng không nhường sao? Lý Bang Ngạn nói, thái tử điện là hậu duệ thiên hoàng quý tộc, thượng phương bảo kiếm thì như thế nào? Mặt Thẩm Ngạo băng bó cười lạnh nói. Không như thế nào cả, chỉ là, bệ hạ đã từng nói qua thấy kiếm, như chậm đích thân tới mà thôi. Sắc mặt Triệu Hằng hơi có chút biến đổi, không khỏi hướng nhìn thoáng qua Trình Giang không đếm xỉa tới, nói. Bình Tây Vương, đây là giả truyền thánh ý, để khi phụ thái tử điện hạ hay sao? Thẩm Ngạo không chút khách khí, nói. Ngươi đã đoán đúng, chính là khi dễ chủ tử của ngươi. Trình Giang lúc trước đã nếm qua thiệt thòi, xem xét Thẩm Ngạo lộ ra hung tướng, biết rõ trước mắt đã đâm lao phải theo lao, đành phải phất tay áo, hừ lạnh nói. Tốt, Bình Tây Vương, ngày mai bổn quan nhất định phải tố cái ngươi. Lý Bang Ngạn phụ họa, nói. Điện hạ ngày mai cứ tham gia nghe. gocchuyenaudio.com, đi, Thẩm Ngạo lộ ra sắc mặt dữ tợn, nói. Đừng có đánh trống reo hò tại bên tai bổn vương, mau mau tránh ra, nếu không tránh đường, chớ trách bổn vương vô lễ. Một, Thẩm Ngạo báo ra chữ một tay đã muốn khoác lên trên chuôi thượng phương bảo kiếm. Sắc mặt Triệu Hằng đột biến, không khỏi nói. Ngươi làm càn. Hai, âm thanh Thẩm Ngạo lạnh như băng từ trong miệng đi ra, lúc này đến không khí cũng trở nên khẩn trương. Lý Bang Ngạn dù sao cũng là người khéo đưa đầy cực độ, trong lòng biết Bình Tây Vương này làm việc gần đây bất kể hậu quả, liền hướng Triệu Hằng nói. Điện hạ quân tử không đập đầu vào tường, hôm nay hãy tránh một chút, nhìn hắn liều lĩnh được đến bao giờ. Triệu Hằng còn chưa xác định chủ ý, thấy Lý Bang Ngạn nói như vậy, cũng đành phải nghe theo, Bình Tây Vương đã giết qua hoàng tử, thật sự muốn động tay chân, có hại chịu thiệt nhất định là chính mình. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nói, tốt Bình Tây Vương, bổn cung ghi nhớ ngươi dạy bảo tối nay rồi. Sau đó liền phất tay áo trở lại xe ngựa, nói. Đi, xe ngựa ầm ầm hướng đi qua con đường bên cạnh, vẻ mặt thị vệ vương phủ môn nhợt, xám xịt đánh ngựa chạy lên phía trước, Trình Giang cùng Lý Bang Ngạn cũng đều tự lên cỗ kiệu của mình, theo đuôi đi qua. Thẩm Ngạo đứng lặng trên đường, không động đậy, Đoan Chính ở bên cười khổ nói. Náo loạn cùng thái tử như vậy làm cái gì, chuyện tối nay, chỉ sợ chưa yên đâu. Thẩm Ngạo không thèm để ý chút nào, bĩu môi cười nói. Đúng đấy, chưa yên mới tốt, trăng đêm nay không tệ, không bằng mọi người cùng đến vương phủ đến uống mấy chén rượu, như thế nào? Thạch Anh bất đắc dĩ gật đầu, nói. Bỏ đi, hôm nay có rượu hôm nay say. Thẩm Ngạo không khỏi cười rộ lên, giống như là ngày mai không có rượu vậy. con mắt hướng về Tằng Văn, nói, tiểu lượng Tằng đại nhân gần đây rất tốt, có dám liều mạng cùng bổn vương hay không? Tằng Văn nói, chỉ sợ điện hạ không chịu đựng nổi. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, trở lại xe ngựa, mọi người cũng đều tự trở lại kiệu, thanh âm Thẩm Ngạo truyền ra dưới ánh trăng sáng tỏ. Về nhà, nửa đêm, đông cung, đèn đuốc sáng thần kỳ, đám nội thị cung nữ lúc này cũng không dám ngủ, chân không chạm đất, cầm đèn, cầm nước, bộ dạng thái tử phi bên kia cũng là đứng ngồi không yên, may mắn Xa Giá thái tử cuối cùng cũng trở về, vừa muốn đi ra ngoài đón chào, mới biết được không chỉ là thái tử trở về, thân là nữ quyến, lại không thể không trở lại hậu uyển. Triệu Hằng thở phì phì, xuyên qua cửa lớn, một đường đến dưỡng đức điện, một người nội thị đưa chậu đồng tới, mời thái tử rửa tay, Triệu Hằng giơ hai tay lên, đánh cái chậu đồng này rơi lên trên mặt đất, nước trong chậu dội khắp nơi, tùy tùng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch lập tức quỳ xuống, trong miệng cầu xin tha thứ. Trần Thủy chủ sự Đông Cung lập tức chạy đến, rát cuống họng nói. Người đi xuống trước, thái tử có việc thương lượng cùng với hai vị đại nhân. Nội thị như được đại xá, nhanh chóng rời đi, Triệu Hằng quay người đi vào trong phòng. Hai người Trình Giang cùng Lý Bang Ngạn cũng đuổi theo, bước chân hai người vội vàng, thần sắc cũng không tốt lắm, bước chân còn chưa ngừng ổn, chợt nghe Triệu Hằng nổi giận đùng đùng nói. Nghe được họ Thẩm nói như thế nào chưa? Hắn rõ ràng dám cầm kiếm uy hiếp bổn cung là huyết mạch của ruột thịt bệ hạ, hậu duệ thiên hoàng quý. Góc truyện audio.com, tộc quý không thể nói, hôm nay lại phải nhường đường cho một người khác họ, hừ. Nhân gian gì thế, chẳng lẽ là muốn thay đổi thời tiết? Trình Giang cùng Lý Bang Ngạn này đều là hai mặt nhìn nhau, tâm tình thái tử không tốt lắm, nhưng lúc này phát giận cũng không làm nên chuyện gì, Trình Giang nói. Thẩm Ngạo quen ngang ngược kiêu ngạo, ỷ vào trong nội cung sủng hạnh, thật sự là hơi quá làm càn một ít. Cách chương.